Kinh A Di Đà có phải Đức Phật thuyết hay không? Gần đây con đọc kinh nhiều, kinh thăm dò, con chuyển sang thiền tứ niệm xứ, như vậy con có tu sai không? À, cho câu này cái câu kế là nó cũng giống giống vậy nè. Con thường đi chùa tụng kinh, trong kinh dược sư có câu nếu tụng kinh này mà không tin thì sẽ kiếp sau là con rắn chín nước. Ghẻ lỡ con sợ quá mà con không tụng nữa vì không biết có phải Đức Phật thuyết hay không. Có quà không nhớ là trong kinh dược sư có câu này, biết có ai đọc, à, có ai nhớ không?
Dạ có.
Có quà nhớ có không? Có quà đọc kinh dược sư thì không có thấy câu này. Nhưng mà như thế này, cho dù có hay không sao, nhưng mà một hai kinh mình thấy cũng có mấy câu vậy đó. Bây giờ trước hết á, kinh Di Đà có phải như Phật nói không? Thưa đại chúng, là theo sự nghiên cứu thì những kinh điển thuộc hệ Đại Thừa Bắc Tông á, thì đều xuất hiện sau Đức Phật khoảng 5-600 năm. Vì vậy các vị mới nghĩ rằng kinh này không phải như Đức Phật nói. Nhưng mà ở đây á, chúng ta không phải nghiên cứu Đức Phật nói hay không để rồi chúng ta bài xích. Ví dụ mình nói ổn kinh này không phải Đức Phật đó, lại mình đem kinh mình dùng. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng trong cái quá trình diễn tả lời của Đức Phật, có thể đi tới một lúc nào đó lời kinh đó sẽ được diễn tả ở một cái hình thức nào đó để người ta dễ tiếp nhận, hay là để cung ứng một số hành giả tu tập. Không còn ví dụ như là ngày nay hồi nãy hỏi đó, thời Phật có uống trà kiểu này không? Ví dụ như giờ thời Phật không có uống trà như vậy mà ngày nay mình uống trà kiểu như vậy mà chúng ta đem ra để chúng ta thương tựa, chúng ta sinh hoạt, có gì sai không? Không có sai. Thì kinh điển Đại Thừa, dù là kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, không phải do Phật nói, nhưng mà trong quá trình chuyển tải lời Phật, chúng ta hiểu rằng cái đó nó được ấp ủ làm sao để có thể thích cho mọi người được tiếp nhận lời kinh đó được tu tập. Khi mình sang nước Mỹ, mình nấu một số các món ăn của Việt Nam mình có pha chế đồ Mỹ và mình có những cái công thức khác nữa, căn bản là học vậy đó. Nhưng mà khi mình là người biết nấu ăn và mình rất có nhiều sáng chế gì nấu ăn, mình có thể nấu hay hơn cái bài chúng ta học. Thì căn bản ta dạy là khi chúng ta tiếp nhận được cái căn bản đó rồi, chúng ta có thể làm một cái công thức nấu ăn hay hơn. Và bây giờ quý vị cứ nhìn vào trong kinh Di Đà thì cũng đâu có cái gì dạy chúng ta ngoài cái nữ thầm nữ ra. Cái việc mà kinh Di Đà có phải do Phật nói không, cho dù không phải Phật nói mà do chư tổ soạn dịch lại, nhưng mà đều từ những chữ tứ hướng dẫn chúng ta. Cái thứ hai, tất cả những lời dạy như là những phương thuốc. Thì có những người, người ta sống ra khỏi đời này người ta đau khổ, nhưng mà bây giờ người ta nói thôi tôi sống đời này tôi đau khổ, tôi muốn chết, tôi chán khỏi ta bà này quá. Thì bây giờ mình đưa vào cái đó, mình cho người ta công thức khác, người ta tu để chị anh chán khỏi đời đó, anh thích gì khỏi vui không, có cái khỏi tên là cực lạc. Thì bây giờ thôi, bây giờ anh ráng anh thầy Phật một kinh ví dụ để mai mốt anh được đi về. Thì trong khi mà người ta phát tâm, người ta muốn bỏ cái khỏi khổ, người ta sống người vui thì người ta phải dụng công. Và khi người ta lo hết lòng này cái khổ là được. Thì cho dù đó kinh Di Đà là kinh phương tiện để giúp đỡ như là hóa thành có một số chúng sanh nào đó. Nhưng mà nói đại chúng, khi con người khổ thì ta muốn sanh, ta muốn thoát khổ, ta được vui. Thì Đức Phật như một người có lòng từ, đang thấy có những chúng sanh đang khổ. Nhưng mà mình nói cái chỗ mà tuyệt vời đó, sự thật của khổ, chưa chắc người ta đã cảm nhận. Thôi bây giờ trong cái quá trình khổ này, anh chịu tu tập đi, xa xa đằng kia anh ráng đi chút nữa hết khổ, qua khỏi cái chỗ này là hết khổ. Cho nên là hồi xưa hay nói đùa, đời là biển khổ, đúng không? Đời là một biển khổ, mà khi nào mà mình qua đời là hết khổ, đời là biển khổ, qua đời là qua biển khổ, mà qua đời là chết rồi, không có gì biết là khổ. Còn cái chuyện mà mình nghe những cái kinh mà thâm dò tạm thời là mình không biết kinh nào đó, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng nghe một cái bài kinh mà đỏ này đỏ kia được. Thì quý vị nên nhận những kinh đó là những kinh Phật có hai dạng: kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là kinh gì? Bất liễu nghĩa là những kinh nói về tội phước, nhân quả, để cho một số chúng sanh người ta sợ tội. Ví dụ như kinh báo hiếu phụ mẫu, thì đối với chúng sanh mà nghe tàn ngộ nghịch, không biết thương quý cha mẹ, hết tuổi cha mẹ, thì cái kinh báo hiếu phụ mẫu nhắc lại cái ơn nghĩa của cha mẹ sinh thành dưỡng dục nuôi nấng cho mình. Tại sao mình lại có những thái độ ngộ nghịch, nghe tàn ngộ ẩu như vậy? Thì làm như vậy thì mình sẽ đọa địa ngục. Thì khó không nên quá độ những chúng sanh sống mà không biết thương cha mẹ, không biết quý mến cha mẹ. Thì cái kinh đó là kinh mặc dù là bất hiểu nghĩa, nhưng mà nó vẫn có cái công năng giáo hóa một số người. Ví dụ như có những người người ta có tiền, người ta có thể uống những cái thuốc đắt tiền, hoặc là người ta không bệnh thì người ta chẳng bao giờ người ta cần uống thuốc. Mình bây giờ mình đau răng, chưa có thì giờ đi bác sĩ, uống đỡ viên Tylenol free, cầm cự cho tới sáng mai đi gặp bác sĩ. Thì cái viên Tylenol free đó để giúp cho mình bớt đau nhức trong đêm nay, thì cũng như những kinh nghiệm bớt nguyện nghiệp, vì nó có công năng giúp đỡ của chúng ta. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có một cái phần gọi là khóa thành. Khóa thành dụ tức là một đoàn người đi tìm châu báu, nhưng mà nửa đường mệt mỏi rồi thối chí vô quay về, thì cái người dẫn đoàn không nở lòng, thấy họ sắp tới nơi rồi họ thối chí. Cho nên nó nói thôi các anh ơi, các anh đã tới rồi, mấy người này nghe tới rồi, thoải mái quá, ngủ nghỉ ăn uống hết lên khỏe. Sau khi khỏe mạnh rồi thì người dẫn đoàn mới nói tôi nói thiệt với anh, tại vì tôi thấy em hôm nay anh muốn đi về mà tôi không nở lòng, cho nên tôi nói các anh đã tới nơi chứ thật sự cái này tạm. Bây giờ các anh khỏe rồi có thể yên em đoàn nữa là sống được. Mấy người hiểu được. Cho nên có những người người ta đang đi tìm, nhưng mà sự thật ở đời này cái gì nó cũng tương đối đó. Cái khổ cũng tương đối và cái vui cũng tương đối. Thì tại sao gọi là khổ tương đối? Có khổ mãi đâu, rồi có ngày nó sẽ rất khổ, nhưng mà vui nó cũng có vui mãi đâu, cho nên tương đối. Bây giờ cái người kia ta đi cầu cái tuyệt đối là sao có, nhưng mà thôi bây giờ người ta đang khổ và ta muốn được vui thì mình phương tiện, mình chỉ cho người ta một cái cách nào đó để người ta vượt khổ, người ta được vui. Cho nên quý vị nhớ là những kinh điển nào mình tụng mà nghe nhỏ này nhỏ kia đó ha, thì mình biết là ồ, những kinh này là kinh bất liễu nghĩa. Còn kinh liễu nghĩa là nói cái nghĩa lý cao siêu rốt ráo để cho mình được tập. Nhưng mà có những chúng sanh ta chưa đủ khả năng ta tiếp nhận đó. Ví dụ như nói sự thật, đời người ai thì chết, chết một tiêu cuộc đời, Nhưng mà bây giờ ta đang trẻ, người ta đang đẹp, người ta đang hạnh phúc, mình nói lắm đâu gì đó. Bây giờ có một ví dụ như mình biết rồi, người ta đám cưới, ai dám tới đám cưới chị buồn không? Không biết, anh biết này sống được tới đâu. Nhưng mà trên nguyên tắc đi tới đám cưới ta là phải chúc mừng nha. Không biết tụi nó sống được mấy năm, không biết, nhưng mà trên nguyên tắc là phải chịu buồn. Không dám nói vậy là, mà thật sự ví dụ giờ mình lên trùn đó đi, nó không phải là trùn của mình, mà nó thật sự nó sống bị như vậy đó. Nhưng mà ở thế gian này, đối với hình tướng bất liệu nghĩa, chúng ta phải tùy thuận mỗi hoàn cảnh và chúng ta dùng ngôn từ thuyết phục, chứ không thôi ta tự mình. Bây giờ ví dụ như bây giờ một cái người đó mình lỡ mình trù họ, nếu họ khó phước mình trù cỡ nào họ, mà họ cũng chẳng. Nhưng mà ở đời, cho nên thế gian có quý vị mà lỡ mà mình có tan chế, không phải vì có tan chế mình tới nhà ta mà ta xui, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà ở đời đó, người ta đã quyết định cái gì đó rồi. Mình đang có tang trong vòng 49 ngày chưa xả tang, không được tới nhà người ta. Rồi bây giờ thí dụ mình nói tôi là người bất chấp, tôi là bất liễu nghĩa, là tôi là liễu nghĩa, rồi tôi đi tới đó làm gì tôi. Nhưng mà điện tử mới có chuyện gì xui xui cho trùng hợp là dính cháu dính đạt. Cho nên mình cũng đi thử theo thế gian là đang có tan chế, không có gì cái này. Nhưng mà thật sự tại vì mình là người Việt Nam, mình là người Hoa, mình mới có cái tục để tan, cái Ấn Độ có để tan đâu, thời Phật không có để tan, cái tan này là của mình à. Vậy thì cái tang nó cũng không phải của đạo Phật, nó là của văn hóa Việt Nam. Cho nên là đạo Chúa cũng để tang, đạo Tin Lành cũng để tang, thì cái đó là nó thuộc văn hóa của người Việt, chứ nó không thuộc một tôn giáo nào cả. Nhưng mà đặc biệt đạo Phật đến quốc gia nào thì mình tùy thuận theo mỗi cái văn hóa quốc gia đó mà chúng ta ứng dụng, và chúng ta làm cho cái văn hóa nó thêm ý nghĩa vào đó. Như vậy là chúng nhớ là để tan không phải của đạo, để tan là văn hóa của người Việt Nam. Khi cha mẹ mất mình chích trên đầu chiếc khăn tang để nói lên sự mất mát của mình, vậy thôi. Không có cái chuyện xả tan họ tan, tại vì trên cái hình thức mà mình có nhận thì phải có cái lễ gì à. Cũng giống như tổ chức khóa tu để khai mạc khóa tu rồi phải có lễ bế mạc, tại vì đó là cái tương đối của cuộc sống. Rồi quý vị thấy không, người ta tương đối trong cuộc sống. Nhưng mà có những cái là ví dụ như mình là tương mừng khai trương nhưng mà âm thầm đóng cửa, chứ đâu có ai tôi tương mừng khai trương mà tôi tương mừng đóng cửa. Tất cả những cái đó đều là khai trương, sao chứ là khai trương tương mừng thì cũng là mở cửa thôi. Rồi người ta tới ta tặng vài bình hoa để chúc mừng ngày mình khai trương, chứ có gì đâu tương mừng. Nhưng mà để nói lên cái sự vui mừng của một cửa hàng mới mở cho mình dùng cái từ là tương mừng khai trương. Cho nên ở trong thế gian chúng ta đều tùy thuận mỗi cái phong tục chúng ta dùng, toàn là bất liễu nghĩa. Còn cái liễu nghĩa đó không dám, tại vì có những chúng sanh người ta kêu như chưa đi tới cái chỗ đó mình không thể nói. Không ai mà dám tới đám cưới mà nó tôi xin chia buồn cùng gia đình anh.